quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay với chủ đề Nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Xuân Bắc, một chặng đường âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng giao lưu và trò chuyện cùng với nhạc sĩ Xuân Bắc và nghe những lời chia sẻ của nhạc sĩ về những điểm nhấn trong hoạt động âm nhạc của nhạc sĩ trong thời gian qua. Trước hết xin chào và cảm ơn nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Xuân Bắc đã đến với chương trình hôm nay.
Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn.
Vâng, và trước khi bước vào cuộc tọa đàm cùng với nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Trường Sa Trong Lòng Tổ Quốc, âm nhạc của nhạc sĩ Xuân Bắc, lời thơ của Thượng tướng Mai Quang Phấn, nguyên là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, do ca sĩ Minh Hải trình bày.
Trường Sa sông trong lòng Tổ quốc, sóng dâng trào cảm xúc lung linh, những người con rắn giỏi thông minh, bản lĩnh sáng ngời kiên trung bất khuất. Cưỡi trên sóng giữa trùng khơi anh lướt, giữ trọn lời thề biển biếc ấy quê hương. Đảo là nhà ấm áp tình thương, là thao trường, là trường học giữa tiền tiêu đầu sóng. Biển thổn thức cùng nhịp tim hơi thở, chợt nhận ra mình cảm xúc tuổi thanh xuân. Dẫu đôi mặt với vất vả gian truân, vẫn sẵn sàng cho bình yên Tổ quốc. Nhưng ngọn cỏ nhanh hoa giọt nước mát, tuy nhỏ nhoi mà huyền diệu giữa biển khơi. Khi cồn cao lúc dịu êm, da diết mênh mang kết thành nỗi nhớ. Tuổi thanh xuân ai cũng có một thời, quyết giữ lửa vai sát vai bùng cháy. Thề dưới cờ theo lời Bác Hồ năm ấy, các vua hùng một thùa dựng non sông. Sẽ vượt qua mọi thử thách bão giông, giữ lấy nước biển ta dài tươi đẹp. Hãy vững vàng những đôi tay bằng thêm chiều trái tim hồng sưởi ấm các xa sông trong lòng Tổ quốc, sóng dâng trào cảm xúc lung linh, những người con rắn giỏi thông minh, bản lĩnh sáng ngời kiên trung bất khuất. Cưỡi trên sóng giữa trùng khơi anh lướt, giữ trọn lời thề biển biếc ấy quê hương. Đảo là nhà ấm áp tình thương, là thao trường, là trường học giữa tiền tiêu đầu sóng. Biển thổn thức cùng nhịp tim hơi thở, chợt nhận ra mình cảm xúc tuổi thanh xuân. Dẫu đôi mặt với vất vả gian truân, vẫn sẵn sàng cho bình yên Tổ quốc. Nhưng ngọn cỏ nhanh hoa giọt nước mát, tuy nhỏ nhoi mà huyền diệu giữa biển khơi. Khi cồn cao lúc dịu êm, da diết mênh mang kết thành nỗi nhớ. Tuổi thanh xuân ai cũng có một thời, quyết giữ lửa vai sát vai bùng cháy. Thề dưới cờ theo lời Bác Hồ năm ấy, các vua hùng một thùa dựng non sông. Sẽ vượt qua mọi thử thách bão giông, giữ lấy nước biển ta dài tươi đẹp. Hãy vững vàng những đôi tay bằng thêm chiều trái tim hồng sưởi ấm các anh. Sức sống đào vươn mãi một màu xanh, Trường Sa sống trong lòng Tổ quốc, biết đêm ngày đất liền luôn trong ngóng, quyền sóng tình với sóng biển yêu thương. Biết đêm ngày đất liền luôn trong ngóng, quyền sóng tình với sóng biển yêu
À, vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Xuân Bắc, tôi biết là hiện tại thì nghệ sĩ đang là chủ nhiệm khoa nghệ thuật dân tộc và miền núi của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với quân hàm là trung tá, và là một nhạc sĩ, nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ 7X nhưng đã gặt hái được nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín của nhà nước như các bằng khen của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị. Vậy thì để có được một cái thành quả như này thì nó có điểm xuất phát. Vậy thì cái cơ duyên mà nghệ sĩ đến với âm nhạc như thế nào?
Thứ nhất là được thừa hưởng cái năng khiếu văn hóa nghệ thuật, có lẽ là từ bố mẹ tôi.
Vâng.
Thứ hai nữa là cái môi trường mà ngày trước bố tôi công tác thì là môi trường của trường văn hóa nghệ thuật tỉnh Nghệ Tĩnh. Bây giờ là trường Cao đẳng Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An. Có lẽ là hai cái lý do cơ bản nhất mà gọi là cơ duyên để có thể tôi đến được cái âm nhạc ngay từ bé.
Vâng, và tôi cũng nhớ là cách đây cũng rất là lâu khi nghệ sĩ bước chân vào học tại khoa âm nhạc dân tộc của Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thì lúc đó là cũng học biểu diễn các nhạc cụ dân tộc và được đắm mình trong những cái âm hưởng dân gian Việt Nam. Thì và nó cũng chính là cái tiền đề cho cái công tác hiện nay, có đúng không ạ?
Đúng rồi. Thời điểm mà tôi bắt đầu ra học ở Học viện Âm nhạc thì tôi đã được học các thầy nghệ sĩ dân Xuân Khải,
và
nghệ sĩ ưu tú Hồng Thái, nghệ sĩ Đỗ Văn Đễ. Đó là những người thầy mà truyền dạy cho tôi những cái kiến thức về nhạc cụ truyền thống và âm nhạc dân tộc Việt Nam.
Và nghệ sĩ cũng học khoa lý luận sáng tác chỉ huy và được học sáng tác dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc, nhạc sĩ Đàm Linh. Nhạc sĩ có những cái kỷ niệm hoặc là những cái dòng hồi tưởng về năm tháng cái thời đó, và đối với nhạc sĩ Đàm Linh thì nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đã học được điều gì đáng quý nhất?
Cái chuyên ngành sáng tác là cái văn bằng 2 tôi học ở Học viện Âm nhạc. Thế và tôi cũng cùng với anh Tiến Mạnh, cùng với chị Giáng Son và anh Trần Mạnh Hùng là cũng thế hệ 7X được học cùng với thời điểm đó với lại nhà soạn nhạc Đàm Linh. Những kỷ niệm sâu sắc nhất cũng là tình cảm, và những cái ấn tượng nhất của tôi đối với thầy thì là chính là một người thầy rất là mẫu mực và giản dị. Là một người thầy có nhiều tác phẩm mà đã đi ra với thế giới, được thế giới công nhận và được áp dụng vào trong các cái giáo trình giảng dạy của những học viện âm nhạc nổi tiếng trên thế giới. Nhưng mà rất là giản dị và rất là chân tình. Đặc biệt hơn nữa thì là ngoài các cái thủ pháp sáng tác, ngoài những cái kinh nghiệm cũng như là các cái nghệ thuật, thì là thầy cũng trang bị cho chúng tôi, cho bản thân tôi những cái kiến thức và tri thức về làm người. Đặc biệt là cái nó là cái đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của con người, và cái đạo làm người, đạo làm nghệ sĩ, để làm sao có những cái nhìn nhận và cái cảm thụ âm nhạc dân tộc và phải truyền tải được nó đến với tác phẩm của mình. Và cái đó là cái hồn cốt của âm nhạc cũng như là cốt cách của một con người.
Qua cái lời chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Xuân Bắc thì cũng như là cái cảm nhận của những nhạc sĩ nói chung và những người đã được học tập dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc, nhạc sĩ Đàm Linh thì cũng đều có những cái cảm nhận như vậy. Nhạc sĩ Đàm Linh thì người thầy rất là giản dị, luôn luôn dạy cho các học trò của mình. Bên cạnh những cái kiến thức, những cái kỹ năng trong nghiệp vụ sáng tác và biết sử dụng nhuần nhuyễn những cái hơi thở của dân gian để đưa vào những tác phẩm của mình, thì thầy còn dạy cho các học trò những cái kiến thức đời thường và hướng tới cái chân thiện mỹ, và có thể nói là hướng tới một con đường đạo trong âm nhạc, đúng không ạ? Và đó là một cái đỉnh cao lớn nhất, bởi vì trong cái hồn cốt của mỗi tác phẩm nó toát lên một cái khí chất thanh cao, mà chính người thầy là nhạc sĩ Đàm Linh cũng đã dạy cho các học trò của mình. Và cái điều đấy nó cũng lưu giữ và khiến cho những cái tác phẩm ra đời thì nó luôn luôn có một cái vị trí và một cái giá trị nhất định.
Và đó là những cái bài học và đi theo những người học trò và bản thân tôi suốt cuộc đời.
Vâng, và đó là cái sự may mắn rất là hữu duyên khi mà được học nhạc dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc nhạc sĩ Đàm Linh. Còn trở lại với cái cuộc tọa đàm với chương trình hôm nay cùng với nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Xuân Bắc, thì tôi biết hiện nay nghệ sĩ đang là giảng viên ngành biểu diễn nhạc cụ dân tộc, hòa tấu, dàn nhạc, rồi ngoài ra còn sáng tác, dàn dựng và đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật, đạt được nhiều giải thưởng. Thì nghệ sĩ có thể giới thiệu một vài những cái điểm nhấn đối với những cái tác phẩm mà nhạc sĩ đã được tặng giải thưởng cũng như là bằng khen.
Nói về giải thưởng của nhạc sĩ Việt Nam thì là cái giải thưởng đầu tiên là tôi được năm 2001.
Vâng.
Đó là cái tác phẩm hòa tấu khí nhạc, dàn nhạc dân tộc. Thì hồi đó là tôi được cái giải nhì.
Vâng.
Nhưng mà cái năm đó thì xét lại không có cái giải nhất. Là cái thứ nhất, cái tác phẩm này tên là Tiếng Vọng. Sau này thì có về Hướng Về Biển. Cũng là tốp tấu nhạc cụ dân tộc.
Vâng.
Được huy chương vàng trong cái liên hoan biểu diễn nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2014. Cái tam tấu ngẫu hứng nhịp chèo để dành cho ba người nhạc công sử dụng ba bộ gõ dân tộc thì là huy chương vàng cũng tại liên hoan các nhạc cụ dân tộc Việt Nam năm 2012. Trong 2017 thì có hai tác phẩm, tác phẩm Tiếng Rừng hòa tấu dàn nhạc thì tôi viết, dàn dựng và đạo diễn, chỉ huy dàn nhạc được huy chương vàng cũng trong cái liên hoan đấy. Và cái thứ hai là cái Chạm Đuống thì cái tác phẩm này cũng được huy chương vàng trong cái liên hoan biểu diễn nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2017 vừa rồi. Thế bên cạnh đó thì là cũng có một số cái đơn vị, các đoàn nghệ thuật thì có nhờ tôi viết các tác phẩm thì cũng được rất là nhiều cái huy chương. Ví dụ như là đoàn nghệ thuật ca mối nhạc dân gian Sao Biển thì cũng được một cái huy chương vàng. Rồi tiếp đó là đoàn bộ đội biên phòng cũng có những một số tác phẩm giải vàng. Nhà hát chèo Việt Nam cũng có một số tác phẩm mà tôi viết, tôi dàn dựng thì cũng được giải vàng trong các liên hoan hội diễn ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc.
Vâng.
Giải thưởng của nhạc sĩ Việt Nam thì tôi có được những giải thưởng từ năm 2001, 2004, 2006, 2010, 2012. Tác phẩm mà được huy chương trong các liên hoan thì huy chương vàng thì cỡ khoảng trên chục chiếc.
Vâng.
Thế huy chương bạc thì cũng chục chiếc.
Vâng.
Đấy, của trường nghệ thuật quân đội, cá nhân tôi hoặc là các đơn vị mà tôi viết và tôi giúp.
Đấy là cái số lượng giải thưởng rất là nhiều. Bởi vì tại sao chúng ta kể những cái giải thưởng đấy ra? Bởi vì nó chính là cái sự đánh giá nghiêm túc của các hội đồng nghệ thuật đối với cái sự lao động và cái nỗ lực của cá nhân của nhạc sĩ, đúng không ạ? Trong những cái giải thưởng đấy thì tôi thấy phần lớn là nhạc sĩ có thiên hướng trội về mảng viết cho khí nhạc với các nhạc cụ dân tộc. Thì không có một lý do gì mà nhạc sĩ không giới thiệu một cái trích đoạn trong một cái tác phẩm âm nhạc dân tộc. Bởi vì cái thời lượng của chúng ta không được nhiều, nhưng chúng ta sẽ nghe một cái trích đoạn, một cái tác phẩm nào đó nhạc sĩ sẽ giới thiệu.
Vâng, có lẽ là mời quý vị anh Tiến Mạnh và quý vị nghe một trích đoạn của tác phẩm hòa tấu dàn nhạc. Cái tốp tấu nhạc cụ dân tộc đây gồm có 8 cái nhạc cụ có tên là Hướng Về Biển, hai nhạc sĩ gõ dân tộc, một sáo, một đàn hồ, một đàn bầu, một đàn nguyệt, một đàn tí bà và một đàn thập lục. Cái tác phẩm này là hưởng ứng cái phong trào mà cả nước hướng về Biển Đông. Thế và cái tác phẩm này thì là đã được huy chương vàng trong cái liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2014 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Thank you.
Trên thực tế hiện nay tôi thấy phần lớn các nhạc sĩ sau khi tốt nghiệp ở các trường âm nhạc chuyên nghiệp hoặc là hoạt động âm nhạc thì cũng thường nghiêng về sáng tác một mảng là mảng ca khúc. Cái số lượng các nhạc sĩ dành cho khí nhạc và nhất là các cái tác phẩm hướng về các cái nhạc cụ dân tộc và sử dụng những âm hưởng dân gian Việt Nam thì rất là ít, thì nó có tạo ra một cái sự mất cân bằng trong sự phát triển âm nhạc không?
Rõ ràng là một sự mất cân bằng. Đối với cái mảng khí nhạc thì ở Việt Nam này có hai vấn đề. Một là các cái nhạc sĩ viết khí nhạc thì không phải là nhiều, mà thậm chí đến bây giờ thời điểm này thì lại so với trước thì còn ít hơn. Cái thứ hai nữa là về cái đối tượng khán giả. Thì đối tượng khán giả thì song song với cái nhạc cụ truyền thống, âm nhạc truyền thống thì nó có nhiều cái trào lưu văn hóa, trào lưu âm nhạc, các cái trường phái âm nhạc hoặc là các cái văn hóa, sản phẩm văn hóa âm nhạc của các nước khác thì du nhập vào Việt Nam và cũng có bây giờ phương tiện thông tin đại chúng cũng nhiều, cho nên phần nào nó cũng ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của người nghe. Thì cho vậy thì đương nhiên là về cái mảng ca khúc thì là nó sẽ có phần trội hơn. Còn khí nhạc thì càng ngày càng có những cái khó khăn hơn. Thế và đặc biệt hơn nữa, khí nhạc cho nhạc cụ dân tộc thì nó lại càng khó hơn nữa, bởi vì là viết cho khí nhạc dân tộc phải là những người có cái kinh nghiệm. Thứ nhất là kinh nghiệm về các cái tính năng nhạc cụ để phát huy được cái giá trị và cái thế mạnh của nhạc cụ. Cái thứ hai nữa là cái ngôn ngữ âm nhạc. Cái ngôn ngữ âm nhạc thì đã gọi là nhạc cụ truyền thống, nhạc cụ dân tộc thì chúng ta, bản thân tôi thấy rằng cần phải bám chắc đến cái ngôn ngữ và cái bản sắc âm nhạc dân tộc của chúng ta. Để làm sao để có được sự vận dụng và đưa vào tác phẩm của mình mang bản sắc dân tộc rõ ràng ở các vùng miền, các dân tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà nó lại có cái xu hướng và lại phải phù hợp với xu hướng của thời đại, các cái nghệ thuật trình diễn thì là cần phải có cái sự kết hợp nhuần nhuyễn thì nó mới tôn vinh được cái âm nhạc dân tộc của mình lên.
Và nó còn tạo ra những cái bản sắc riêng của mỗi tác giả, của mỗi nhạc sĩ.
Đúng rồi, đúng rồi.
Bởi vì trên thực tế thì chúng ta cũng biết là ngay như nền âm nhạc cổ điển trên thế giới, từ những cái tác phẩm của các nhà soạn nhạc trên thế giới thì các nhạc sĩ vẫn luôn vận dụng những cái hồn cốt dân tộc trong đó, những cái âm hưởng dân gian đã được đưa vào rất là tự nhiên trong các cái tác phẩm thính phòng giao hưởng, đúng không?
Đúng rồi.
Ngoài những cái tác phẩm khí nhạc và đặc biệt là những cái tác phẩm viết cho các nhạc cụ dân tộc độc tấu, hòa tấu của dàn nhạc dân tộc đấy, thì nhạc sĩ Xuân Bắc cũng vận dụng những cái âm hưởng dân gian vào trong những ca khúc. Thì ví dụ như là Men Say Cao Nguyên đấy, thì cũng được giải thưởng của nhạc sĩ Việt Nam. Vậy thì cái mảnh đất con người và âm nhạc dân gian Tây Nguyên thì nó có ảnh hưởng như thế nào để tạo nên một cái chất men say để nhạc sĩ sáng tác ca khúc này?
Tôi đã có rất nhiều cái thời gian đi công tác và làm việc và sinh sống, học tập và làm việc với bà con đồng bào của các dân tộc của Tây Nguyên khoảng trên 3 năm. Cái ngôn ngữ âm nhạc của họ thì nó có một số cái điều đặc biệt. Ví dụ như là sử dụng nhiều cái bán cung chromatic mà chúng ta nghe chúng có thể nhận biết ra ngay. Nhưng mà có những tộc người không hề dùng một cái bán cung nào, chỉ là ngũ cung diatonic. Thế nhưng mà lại rất đậm đặc bản chất của một con người vùng đất Ba Gian. Ví dụ như là người Ê Đê, người Co, hoặc là người Mơ Nông. Phải ở lâu, phải trực tiếp sinh sống, học tập và công tác cùng bà con mới cảm nhận được cái điều đấy. Đó, điều thứ hai nữa là về cái bản chất con người cũng như là các cái sinh sống của người ta hòa nhập với thiên nhiên và cái phương thức canh tác thì và nó tạo nên một cái bản chất phải trực tiếp ở cùng họ mà sinh hoạt âm nhạc nghệ thuật cùng họ thì mới có được những cái nhận biết đấy. Thế và chính vì thế là cảm hứng từ cái môi trường cũng như là con người cũng như là cái bản chất con người, bản sắc con người ở khu vực này, tôi viết cái tác phẩm, cái ca khúc Men Say Cao Nguyên.
Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này cùng với phần trình bày của nhóm Ba Gian, đúng không ạ? Cũng là một nhóm nhạc là những người con của Tây Nguyên đấy.
Nắng mai lung linh trên cao, bắt chồi non hân hoan reo ca dưới trời Tây Nguyên mênh mông bao la. Ê hề, tiếng chiêng vang vang ngân xa như lời chào bao linh thiêng cho lòng ta thêm men say cao nguyên. Ê hề, em lung linh sương mai giữa trời xanh cao nguyên bao la, khi lòng anh nghe chơi vơi chơi vơi. Ê ê, chia khăn em mang trên vai giữa tình anh chào em như tình cao nguyên trong anh ê ê. Ô kìa nắng kìa gió, đừng dám đùa mái tóc em tôi. Ô con suối
ngọn núi, đường gian đua bước chân em tôi lên đường. Ê, 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 ê.
Em như con suối, như con suối giữa núi rừng bao la, chạy đi khắp muôn nơi đem hương hát cho mọi nhà. Anh là người lính biên cương gặp em giữa tình nguyên bao la, để anh nhớ, để anh thương, để anh mong anh chờ, như ngọn núi nhớ trăng, như mây nhớ gió, tìm em khắp muôn nơi, anh thương em mất rồi.
Em gái Tây Nguyên, tóc em xanh, mắt em sáng, môi em thắm như lan rừng, giữa thâu trường đông gió hay trong cơn mưa rừng, chợt thấy bóng em hiện ra thấp thoáng trong mây ngàn. Anh không còn thấy nắng,
còn thấy
anh không còn thấy mưa,
còn thấy
chỉ có lời tình yêu và niềm tin thiết tha. Anh thương em mất rồi, anh yêu em mất rồi, người em gái Tây Nguyên. Trên vai có tình em chào anh như tình cao nguyên trong anh, ê, ê. Ô, kìa nắng, kìa gió, đừng gian đùa mãi trong em tôi. Ô, con suối, ngọn núi, đừng gian đùa bước chân em tôi lên đường.
Vừa rồi thì nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc cũng có nhắc tới là bên cạnh vận dụng những âm hưởng dân gian, nó vẫn cần một cái yếu tố là mang hơi thở của thời đại. Và đó cũng chính là một trong những cái mà đẩy lên cái sự phát triển của nghệ thuật nói chung. Và tôi cũng thấy nó có dáng dấp trong một cái tác phẩm của nhạc sĩ đó là Xuân Về.
Thì đây là một cái ca khúc mà tôi cũng vận dụng nhiều cái yếu tố về âm nhạc dân gian.
Vâng.
Ngôn ngữ là cung quãng. Đấy, thế và cái cách thể hiện và nó trẻ trung. Cái thứ hai nữa là nó có cái kết hợp cả những cái yếu tố âm nhạc đương đại vào. Để cho cái ca khúc nó được sinh động.
Và ca khúc này thì do nhóm Đồng Vọng trình bày.
Vâng, nhóm Đồng Vọng.
Như vậy là qua ít phút trò chuyện cùng với nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, thì chúng ta đã tìm hiểu đôi nét về con đường hoạt động âm nhạc trong cái thời gian vừa qua, và những cái chia sẻ của nhạc sĩ trong cái bút pháp sáng tác của mình đối với các đồng nghiệp cũng như là các quý vị thính giả yêu nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hy vọng là sẽ được tiếp tục gặp gỡ nghệ sĩ, nhạc sĩ ưu tú Xuân Bắc trong những chương trình tiếp theo. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Xuân Về, sáng tác của nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc cùng với phần trình bày của nhóm Đồng Vọng. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Xuân Bắc đã dành thời gian đến với chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Vĩnh Tiến xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Nghe xuân sao ngoài kia mùa xuân về trên phố thật dịu êm, nghe hân hoan lung linh ngàn hoa cùng khoe sắc thật nồng say, cho bao nhiêu yêu thương trào dâng từ muôn lối, mùa xuân về em hỡi.
Vì bên nhau ngày xuân để nghe tình tràn trướng động lòng ta, bao đam mê trao nhau đủ hôn đồng ánh mắt đủ cười xinh, cho con tim yêu thương trào dâng ngàn câu hát, mùa xuân về em hỡi.
ngoài kia mùa xuân về trên phố thật dịu em. Mẹ hân hoan lung linh ngàn hoa cùng khoe sắc thật nồng say, cho bao nhiêu yêu thương trao dâng từ một lối. Mùa xuân về em hỡi.